Nhưng mà có những cái phước báo, có những cái nghiệp thiện nè, mình tạo như vậy là bố thí trì giới luôn đó. Nhưng mà cái thiện này có đôi khi mình không được, có đôi khi mình không được. Thí dụ như là bố thí, bố thí chúng ta có tài sản đúng không? Thường cái chung chung nó vậy mà. Để nghe ai bố thí cúng dường mông qua thì không có tài sản đâu mà nó đẹp đúng không? Nghe hồng nhan bạc tỷ á, nó đẹp đúng không? Nhưng mà thường là ai bố thí thì nó có tài sản đúng không? Nhưng mà khi cái này bố thí nhiều á, bố thí nhiều á, nhưng mà may mắn tu thiền đúng không? Tu thiền đó, một ngày sáu trần nào đó cứu được cơ thể à, chứng được sơ thiền sao mở câu tái thành khỏi phạm thiền đúng không?
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Trong khỏi trong lúc sống tạo làm thế này gặp đức Phật Di Lặc ra đời đúng không? Đại yeah. Muốn nghe nghe pháp của đức Phật Di Lặc giờ giá. Nếu kiếp này nghe kiếp này quý vị chứng sơ thiền thôi thì sống phần còn lại kiếp trái đất này dễ như chơi, tại vì đời sống gì phạm thiên 1/3 kiếp trái đất đúng không? Mà từ đây đến đó khoảng cỡ đó nữa thôi, mà trong thời gian 1/3 kiếp trái đất này có đức Phật mới ta giá ra đời đúng không, xuất hiện đúng không, chạy xuống nghe đức Phật ngày giảng pháp, chạy xuống nghe, nghe xong chứng sơ quả dữ lâu quá mà quy luật bậc thánh sẽ không ngờ rớt xuống cõi thấp hơn, đang cỡ sơ thiền chứng quả sơ quả thì cái mệnh chung văn á, có chết hết kiếp có chết thì cũng tái sanh về cõi sơ thiền, không có rớt xuống cõi dục bao giờ. Mà bố thí này cái tài sản phát sinh ở cõi dục mà thôi, cái lúc đó là những cái tay gì bố thí này phát sinh được vàng ngọc châu báu đúng không, nhưng ở cõi phạm thiên cái phước này không lên lên trổ được, không lên lên trổ được, thấy cái này không, cái phước này mất mà mất cái đó tốt không, mất như vậy tốt không, tốt hay xấu? Nó không, con khoan đắc sơ thiền, con khoan đắc sơ quả rồi để bố thí con hưởng vô xong xuôi rồi đắc cái nào tốt, thứ nhất tốt, thứ hai tốt, vậy có cần phải hưởng không?
Không
cần, mà không cần phải chạy ra, nhưng mà tâm lý mà làm xong mà không cho mình hưởng buồn quá phải không? Mà cho hưởng chút chút gì đó cho vui vui chút đúng không, mà coi chừng bị dính mắt
có hiểu cái này không?
Dạ, hiểu.
Đó là tâm quả nghiệp, phải nhớ là tâm cái gì nữa, tâm
nghiệp báo,
nghiệp báo trong cái nghiệp báo này á, cái hai á là ta mình nhận và ta là người không nhận, thì ta là người không nhận mới được tội. Nhưng mà đừng có nguyện mà ẩu nha, đừng nguyện ẩu thì chết đó nha, do cái phước này coi là cái phước này con bố thí trì giới xin cho con đường nhận cái quả này, chưa có khuyên vậy đâu nha, là nguy hiểm vô cùng nha, mình không mong cầu hưởng nó tới là tới, nhưng đừng nguyện là tôi không hưởng. Cái điều tốt quý vị không hưởng, dĩ nhiên quý vị hưởng được còn bị sống. Có hiểu chỗ này không? Trong dòng luân hồi này nè, cái nghiệp này nè, có hai loại, loại thiện nghiệp, loại bất thiện nghiệp đúng không? Phải không? Mà trong dòng luân hồi này mình tạo bất thiện nghiệp nhiều hơn là thiện nghiệp. Một ngày quý vị tạo thiện nghiệp không bao nhiêu hết, trong một ngày thôi tạo thiện nghiệp không bao nhiêu hết, nhưng bất thiện nghiệp nhiều. ngày nào giờ quán xét ra một ngày của mình thôi, giữ giới được bao nhiêu, bố thí được bao nhiêu, tụng kinh được bao nhiêu, nhưng ngồi nói dốc thì nhiều nè, ngồi mà nói chuyện tào lao thì quá trời nè, như vô trong văn phòng cũng ngồi những chuyện có không? Ở nhà thì đủ chuyện đó, đúng không? Tham sân nổi lên trong nhà đầy vậy đó. Con vợ khóc lên có giận không? Có không? Cháu khóc lên có giận không? Đủ chuyện đó, đúng không? Một ngày thiện pháp không bao nhiêu, nhưng mà bất thiện pháp thì mong làm thiện pháp á, chúng ta có đừng hưởng thiện, cái thiện pháp này thì còn lại hưởng bất thiện pháp, đúng không? Đừng bao giờ nguyện vậy nha, nhưng sẽ không mong đợi nó tới, chừng nào nó tới nó tới. Hiểu rồi, hiểu ý cái này không? Cái này là cái khó đấy. Có nhiều người nói là trời ơi con khổ quá, xin chơi nguyện ra bao nhiêu ác nghiệp trổ hết cho con đi. Cái đó mới cái nguyện, mới cái nguyện trên đời này không chừa chỗ nào ngu cho thiên hạ ngu phụ á.
Trong đời dòng của mình tạo biết bao nhiêu thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, mà cái nguyện cái bao nhiêu bất thiện nghiệp trổ hết cho con. Có phải bao nhiêu cái ngu trong thiên hạ ôm hết mình không? Chừa cho thiên hạ tên ngu phụ đi chứ. Hiểu ý muốn nói hả? Không nên nguyện như vậy, mà những giây phút đó nó xin cho tất cả những thiện nghiệp mà con đã tạo hãy trổ cho con, hãy trổ cho con để đi qua bớt đi, qua cơm nước lũ phải bán cái miếng dán cho mình qua bơi ông nội phải có miếng dán bán gì vậy, chứ con sẽ ngợi khổ quá đi. Bao nhiêu thiện nghiệp bất thiện nghiệp cái trổ hết đi cho nó mới chết, không đủ sức chịu đâu. Mọi người con ngoan nói xin cho những thiện nghiệp mà tôi làm bây giờ trổ tôi để tôi vượt qua cơn khó khăn. Cái đó mọi người con ngoan.
Mà tới nghiệp báo đó là ai là những người dạy mà ở trong cái góc độ mà gọi là cao cột nhất, còn những nghiệp báo thì còn
đúng không? Mà còn luôn hồi thì còn vậy. Mục tiêu giáo pháp của Phật là tạo phước để khỏi khổ. Có phải không? Đức Phật ngày hành pháp ba la mật để chi? Để khổ hay để khỏi khổ?
Khỏi khổ.
Để khỏi khổ. Vậy chúng ta tạo phước cũng vậy, là để khỏi khổ.
Ta người không nhận nữa, không nhận nữa.
Thì bây giờ
không nhận nha, thực sự không nhận đó chính là vì
Đức Thế Tôn chúng ta sau khi viên Phật rồi, phước của Ngài còn không? Còn không? Còn. Ngài có hưởng không? Mình có muốn vậy không? Muốn quá rồi chứ. Đức Thế Tôn giống như ông đại nhà giàu đó, tài sản để lên rất nhiều đó, nhưng mà khi ông chết rồi tài sản ông để lại chứ ông đó không hưởng không. Ví dụ giờ ông tỷ phú, tài sản ông có mấy chục tỷ, ông chết rồi tài sản nó còn không? Ông có hưởng không? Đức Phật cũng như vậy, phước của Ngài cũng khiếp lắm, nhưng mà cái Ngài viên Phật rồi tất cả những phước đó Ngài đâu hưởng đâu. Nhưng ngày có cần hưởng không? Ngay lúc Ngài còn sống Ngài cũng không cần. Ngay lúc Ngài còn sống, bởi vì Ngài còn hưởng thì Ngài còn cái quả xấu tới, đúng không? Ngài còn bị người ta vu khống, Ngài còn bị người ta lăn đá, Ngài còn bị người ta chửi, đúng không? Đủ chuyện hết. Hiểu cái này không? Đức Phật có phải bị bệnh chứng lỵ không? Có bị đề bà la đa lăn đá xuống làm chảy máu Ngài không? Ngài cũng bị Maganiya mướn đám côn đồ chửi mắng không? Đó cũng nghiệp đúng không? Nó quả xấu thì ngược lại quả tốt Ngài cũng có, đúng không? Hãy còn hưởng thì còn còn con hưởng được.
Nhưng mà con hưởng lại là chúng ta làm khác
nha. Sẽ nói lúc là không có nguyện tầm bậy nha, cái đó cái con cái chỗ đó
để cái này không. Rồi con làm nước biết sao đừng cho con đẻ
để ra xấu ráng chịu nha, lúc đó đừng than nha.
Và tin tiếp ở Đức Phật
mình nè, giờ mình không có đủ sức để mà biết cái tự Phật cỡ nào hết, thì cứ niềm tin Đức Phật, tin nè. Đức Phật bà lỡ ra tin gì? Cái nghiệp báo là cái gì? Cái nghiệp báo là cái mà tôi làm rồi tôi nhận lại là nghiệp báo. Cái tôi làm có kết quả tôi không nhận lại thì cái đó không phải nghiệp báo. Có hiểu về ý này nè? Cái nghiệp báo gì? Là cái tôi làm có kết quả rồi tôi nhận lấy kết quả đó được gọi là nghiệp báo. Cái tôi làm có kết quả mà tôi không nhận lấy kết quả đó thì cái đó không gọi là nghiệp báo nha. Đây là hành động, chỗ vô đó là hành động là nghiệp, đúng không? Quý vị nghe âm thanh không? Âm thanh là kết quả của cái hành động này, đúng không? Phải không? Quý vị có đau tay không? Quý vị có đau tay không? Chưa đau tay. Chưa đau tay rồi. Chưa làm đúng không? Có kết quả này đúng không? Nhưng mà chưa nhận lại cái đau tay này đúng không? Đây là nghiệp báo. Còn quý vị nghe đúng không? Có âm thanh đúng không? Nghe rồi là nghiệp đúng không? Là việc làm mà. Có kết quả là âm thanh đúng không? Quý vị có đau không? Nếu quý vị không có nghiệp báo. Không hiểu hả? Không hiểu hả? Bây giờ nè, trong câu chuyện Pháp Cú nghe nè, trong người có câu chuyện người đau khổ thanh đồng. Ông này trước khi làm đau khổ, ông là một tên tướng cướp bậm trợn hung dữ rất mạnh khỏe. Sau khi mà bắt được nhóm cướp này rồi, vua Ba Tư Nặc tận dụng ông làm đau khổ thủ, mà ông hành nghề 55 năm. 55 năm. Nha. Một ngày có thì 10 người cá, 5 người cá, 2 người cá, 20 người cá, giết liên tục 55 năm. Tới khi mà ông già rồi đó, cái sức không còn nữa, lúc còn khỏe đó chém một nhát ngọt là tội nhân chết, không có rên la gì hết. Bây giờ già rồi chém hai nhát nữa chứ. Vô nè cho chịu. Bây giờ hưu trí thì bữa mà về hưu á, ông ban cho cái ước nguyện nào muốn làm gì nữa là đó giờ thì chưa có mặc áo mới bao giờ. Nguyên cái hành nghề đau khổ mà phải mặc đồ cũ không có máu bắn tùm lum sao, chưa bao giờ được cái vòng hoa đeo á, mà chưa bao giờ ăn được món ăn mà thượng vị. Ta vô là cho mà món ăn thượng vị, cho đi tắm xong có bộ đồ mới rồi. Ông về tắm xong về gặp ngài Sát Phất Đi Bác nghe qua, nói trời ơi, đó giờ 55 năm trời giết người không là chưa bao giờ tạo được. Hôm nay là cái ngày giả từ những tiếng, mà may mắn gặp ngày quá thôi thì cái bữa coi mình dân như ngày. Mà vô cái ngày cũng vừa xong cũng băng phăng cái rầu rỉ nhớ là giết 55 năm. Cái ngày sẽ có hỏi chứ tại sao ông rầu rỉ vậy? Cái thứ ngày 55 năm vậy, không biết tội tôi sợ nào. Ngài sẽ bắt an ủi chứ ông giết người do có cố ý không? Nó không, do cái vô biểu nghe. Ngài sẽ bắt an ủi à, nếu do đức vua ở mình không có ý, tội không có nặng. Ông nghĩ mà nghe tội không nặng, tưởng mình không có tội. Mừng quá chừng. Mà lúc mà tâm quan nghĩ mừng rồi thì ưu tư không còn á. Ngồi ngày sáng bất này thuyết giảng lời pháp nghe xong chứng quả được. Thì cái tội mà giết người 55 năm á, nó phải rớt xuống địa ngục. Cái tội mà giết người 55 năm á, một ngày giết người người có, 20 người có, 5 người có, 7 người có, 1 người có, thì cái tội đó đủ để kéo xuống địa ngục đúng không? Nhưng chứng quả vô lưu rồi, cái thằng đó nghe những cái này rồi tỷ ngày sáng rồi bắt đi, tỷ ngày sau bắt về quay trở về. Con dạ so đi ngang qua thấy ghét quá, hóa thành con bò hút chết, chết tái sinh thiệt hả? Cái tội cái nghiệp mà làm biết 55 năm á, giết người 55 năm á, coi như xù chẳng rồi, tái sinh thiên rồi, mà bất vô luôn nữa rồi. Mà cái bị con bò hút quá do cái nghiệp trước là kiếp trước là một trong bốn cậu công tử mà rủ nàng kỹ nữ vô vườn hoa xong là giết luôn đó. Ở đâu bảo nó đồng á, là cái nghiệp cũ. Nếu cái nghiệp mới giết 55 năm, giết người 55 năm á, coi như không nhập. Thì cái người này không có nghiệp pháp, đúng không? Nghiệp pháp. Việc làm giết người có không? Quả giết người có không? Kết quả là người đã chết hay sống? Là kết quả của nghiệp đúng không? Nghiệp là giết người đúng không? Kết quả là người chết đúng không? Có không? Có. Người này có nhận nghiệp báo đó không? Đó. Bây giờ quý vị làm thiện nè, quý vị làm thiện nè. Rồi quý vị làm thiện đúng không? Bố thí thì ở tu thiền, rồi xây dựng chùa, công ty, nhân dân. Đánh đổi hết cái đó vì không nhận lấy, đánh đổi lấy cái quả A La Hán, thấy không?
Dạ thấy.
Mà vậy A La Hán còn thiện không? Vậy A La Hán còn thiện không? Vậy A La Hán còn thiện không? Tâm vậy A La Hán tâm vô chứ không còn thiện hay bất thiện nữa. Vậy A La Hán không còn thiện hay bất thiện nữa nha. Vậy A La Hán còn nghiệp thiện không?
Còn.
Ngài có cần hưởng không? Ngài có từ chối nó không? Không luôn nha. Ngài không cần hưởng nó, nhưng ngài từ chối nó không?
Không, nó tới, nó đi.
Hiểu cái này không? Ta học tập như vậy đấy. Nè, không mong cầu nó đến. Nó đến nên hề không từ chối. Hiểu chỗ này không? Tôi không cầu anh đến, nhưng mà anh đến tôi không từ chối. Anh là tốt anh đến, sao tôi từ chối được đúng không? Tôi chỉ từ chối khi anh xấu thôi đúng không? Để cái người nào đến mà mình từ chối, quả bất thiện từ chối giờ. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà quý vị có từ chối nổi nó không? Cái quả bất thiện nó tới, quý vị từ chối nổi đó không? Bởi sao? Bởi nó vô ngã mà. Ngon đến nó đi từ tự quyền của nó, chứ đâu phải mình quyết định. Đó cái lý vô ngã đó nha. Nó không ở với quyền ai hết á. Khi họ đủ là nó đến. Thì cố gắng là sao? Chậm trước khi nó đến, nó cái chuyện của mình nha. Cản trở không cho nó đến, đó là chuyện của mình. Còn khi nó đã đến rồi thì chịu thua nó rồi. Ở Đức Phật có bị nghiệp không? Bị nghiệp xấu chỗ không?
Dạ có.
Nó đã đến rồi. Ngày một kiền liên, nghiệp xấu có tới không?
Dạ có.
Chịu không? Bảo với đâu bên nào, nghiệp xấu có tới không?
Dạ có.
Đó, cũng chịu không? Chặn á, sao nữa chặn?
Chặn được, chặn được thôi. Bên nào biết vậy cho đó? Đó là cái còn mê đến hiểu chuyện đó là nhiều lắm chị ơi, cái thứ hai chúng tính ở mức độ cao cấp cao hơn là thương nhân thương quả
thương nhân và thương quả ở trên nó mới thương nghiệp mà thôi. Tinh quả của nghiệp ra tới là tinh việc làm và quả của việc làm
đó là nguyên nhân nào ta làm chuyện đó
nha. Nguyên nhân nào quý vị tới đây ngồi học có thể thấy nguyên nhân không, hay là học theo model
thấy nghe học mất trước mình đào đúng không, để chuẩn kết sách đèn với ai đúng không? Mình phải coi cái nguyên nhân nào mình phải đó là nguyên nhân gần nữa nha. Rồi người ta xuyên tạc mình này xuyên tạc mình cái kia, nguyên nhân nào người ta xuyên tạc?
Không ai xuyên tạc với người nghèo hết á nha. Mấy người nghèo không bao giờ bị xuyên tạc mà bị khinh đúng không, không ai xuyên tạc mấy người nghèo hết á.
Có người nào già bị xuyên tạc hết, người nó giàu
đúng không,
chứ mà mấy người nghèo không bao giờ bị xuyên tạc mà người nghèo thì bị chi vậy nè. Thì á mình hỏi coi nguyên nhân nào ta bố thí.
Quý vị có bố thí cũng vừa không?
Dạ có.
Có không? Nghề của các chị mà đúng không? Bố thí cũng vừa là nghề của các chị gì nữa. Nói theo giang hồ là nghề của chàng hay nghề của nàng đúng không? Nguyên nhân nào đó đúng?
Đấy, cái vấn đề này nằm đó, nguyên nhân nào bố thí?
Cái nguyên nhân nằm thì giới? Nguyên nhân nào? Giờ hỏi là không biết sao trả lời. Phải nghe,
nghe hỏi không kêu gọi cái bố thí không? Nghe không kêu gọi bố thí không? Không phải không? Có hay không? Nghe ông Sơn kêu gọi mà có bố thí là không sẻ. Nguyên nhân nào bố thí? Thấy được nguyên nhân không?
Nghe người ta kêu bố thí là mất tiền ra bố thí. Mà không hiểu nguyên nhân nào hết. Nè, nếu mà có người nào mà con không ấy, tại vì ông Sơn kêu bố thí. Thì cái bố thí đó bố thí lì trí đúng không? Đúng không?
Nguyên nhân nào thì giới? Nguyên nhân nào thì thiện? Kinh nghiệm. Kinh nghiệm phải là muốn tôi về để làm gì?
Giải thoát đâu giải thoát đó. Cái nguyên nhân để bố thí nhằm mục đích buông bỏ không có nắm giữ, đó là nguyên nhân tốt nhất. Còn nguyên nhân nghĩ bố thí là có phước rồi đúng không, đó là kết quả của cái nghiệp này đúng không,
bố thí là nhân đúng không, thì quả là phước đúng không,
quả là phước. Nếu mà nguyên nhân mà có cái bố thí đó là nhằm mục đích là buông bỏ, nó là vô tham đấy, nó là vô tham đấy, cái gốc rễ của nó là vô tham đấy. Vô tham giống như nước mà lăn trôi trên lá sen, cứ lăn trôi mà không để lại một dấu vết. Nếu biết nguyên nhân đó lại còn nắm giữ là còn khổ, buông bỏ thì bớt bớt khổ, buông hết thì sao
khổ nhiều hơn.
Vậy Thánh A Lan không nắm giữ trước khi ngài viên tịch, mà trước đó ngài có khổ không?
Vậy Thánh A Lan còn khổ không?
Còn khổ không?
Ăn cắt cái đầu bệnh
trước khi ngài gần chết,
cho người nhà tới thỉnh ngài sáng rồi hết
chứ quá. Ngài đi không? Có đi không? Ngài có bị chói rồi không?
Không, chứ không phải cái khổ.
Có phải không? Thuyết xong rồi là ông Giác Lộn cũng mừng quá, ông khóc lên. Cái bài pháp hay quá, đó là tôi chưa được nghe. Tại sao mà cái ngày ông thuyết cho ràng tu sĩ con nghe? Cái bài này gia chỗ bài pháp chỉ dành cho cái tiền thương. Để xin chuyển lời con, đó xin Đức Thế Tôn từ đây những bài pháp thâm diệu nên thuyết cho những hàng tu sĩ con nghe. Bài kinh này có không? Giáo giới cách cô đọc trong cung bộ kinh đó. Rồi, ngày sáng đó nhận lời đúng không? Có dám quên không? Về tình lại khổ không? Ngài có khổ tâm không? Ngài sáng đó có khổ tâm không? Có không? Có khổ thân không?
Con thân thì con khổ.
Hiểu cái này không? Rồi có ngày sao không còn bị xuyên tạc thôi? Có không? Có đi. Ông Sa Di âm cao ông Tỳ Khưu mới xuất gia quên chào hỏi không? Ông vô thống liền. Bà Tứ Con ngày sao được hết? Anh nghĩ mình là thượng thủ tinh văn đi tát con cái. Bài kinh nó có không?
Cái thứ đó nhân Như Lai gọi sao đổi tới
ngài một kiều đi tới lấy cá thằng dạ hãy tới nghe
xuống luôn trên bắp rống chứ nóng muốn sư tử
lên hỏi thằng này hãy này thế đó được nghe rằng ông có tát tay cho ông Tỳ Khưu này không? Ngài không trả lời có. Bà Tứ Con câu giờ giống như là đất nước lửa gió, như chén mở đặt, như người nô lệ, như bò bụng sưng.
Muốn nói sao chứ?
Nghe xong mấy ngày kia khóc rồi, chăm hối. Đấy, ngày quay qua đó, nếu không có sự ý phạm lỗi với sư, xin si cho tôi sám hối. Tướng nguồn chánh pháp. Nghe, với mình là đất, đất dù rải bông thơm lên nó cũng không gì đó nó vui đúng không? Mà dù lấy nó rải cái đồ hôi thối lên cũng không gì đó nó buồn đúng không? Dù khen ngày ngày cũng không gì đó vui ngày, dù khen ngày chửi mắng ngày ngày vui khóc ngày ngày cũng vui. Ngày với mình như là nước, nước dù cho tẩm dầu thơm, nước hoa 3 số 8 giờ không gì đó mà nước vui đúng không? Mà dùng nước đó để rửa nhà cầu lao mũ máu này kia không gì đó mà nước buồn. Hiểu cái này không? Có hiểu ý ý này không? Cho nên là ngài bình lặng với ngài ví như là cái bò cũng sừng, con bò mà nó lúc còn khỏe khỏe còn gặp sừng nó hung hăng đúng không? Giờ cái sừng nó bị rụng rồi, đụng vô là anh đau, đụng vô là cho nên nó né 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 hết. Ngài dí như người nô lệ mà ngài dí nghe là cái miếng vẽ rất chiều chân. Những ví dụ của ngài đó. Cái ông Tỳ Khưu này ông nghe xong ông phật đồng nữa luôn, đã vậy còn quay lại này vô tình làm lỗi thì chỉ cho tôi sám hối ghê. Ông kêu quản hồn sám hối lên lại nhé. Đức Phật này các bác hãy tha lỗi cho cái ông này đi, nếu không đầu nó bể bảy mảnh. Cái tội mày dám vu khống tướng nguồn danh pháp, mà sao tướng nguồn danh pháp này là ông gì? À là hả, dám vu khống, không tha thứ cho cái kẻ ngu si này thì đầu của nó bể bảy mảnh liền. Ngài sao đó tha thứ
vậy đấy nha. Thế nên còn thân thì còn quả của nghiệp,
mà đã còn quả của nghiệp thì còn đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng thất lẫn trời gần trời xa nhé. Đâu có ai cũng nghĩ kêu đâu đó, đó cũng nghĩ vô
kêu tính quả tính nghiệp báo.
Cái tin nghiệp báo này coi chừng nha, bị ly trí không đó, cũng bị cái hệ đổ thừa nhiều lắm đó nha. Nha, mình bất cẩn mình trở té do nghiệp không? Nha, đi xe chạy nhắm mắt nhắm mũi chạy lũi vô bị xe tông đó, do nghiệp.
Nghiệp cũng kiểu này nha, nghiệp phải do kiểu này nha.
Hiểu cái này không? Phải coi nhân ở chỗ nào.
Đi mà cứ nghe ai nói alo, 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 rồi lấy một tay thì cũng xe thôi.
Cái đó do nghiệp, phải do, cái đó không phải do nghiệp nha. Mà bây giờ mà đi xe mà alo, alo, phạt triệu mấy á. Bắt được rồi phạt triệu mấy á. Nhất mà đi ghê. Chết á, bị phạt đó nha, gây tai nạn giao thông á, thì cái đó không phải do nghiệp. Tin cái gì xảy ra cái đó do nghiệp đổ thừa do nghiệp. Có cái do nghiệp, có cái không phải do nghiệp, mà do nguyên nhân nào?
Do bất cẩn.
Cái nghiệp nào bắt mình trợ té đâu trời, mình trợ té là do nghiệp. Có nghiệp nào bắt mình đi cúng dường không? Cái nghiệp nào bắt cái gì cũng vừa không? Không, tôi đi cũng vừa bởi do nghiệp. Đổ thừa vậy được không? Có nghĩa là bắt cái gì ngồi học không? Hả? Thì tôi ngồi đây học bởi do nghiệp, được không? Không nha.
Thì cái tư cách của tính có hai cách. Bính ba một tư cách là làm công tập của tội,
khi tính ai rồi thì người đó hoàn toàn công tập. Nói sao nghe vậy, nói bậy cũng nghe người ơi. Khi tính rồi đó nghe, nói sao nghe vậy á, nói sao là nghe, nói sao là nghe, thiếu lý trí trong đó. Thì cái tư cách này cũng giống ngài nó ra xin ái ngài giải thích vô miên đà đó, giống như vua chuyển quân vương thì nó có một cái viên ngọc.
Khi đi tới cái dòng sông ấy, nước đục ấy, ngài lấy cái viên ngọc đó xuống thả xuống dòng sông đó, thì một chút sau ấy, nước đục ở trong dòng sông nó lắng xuống trở thành nước trong. Cũng vậy, cái nó có một cái cách là làm cái đối tượng nó trở nên trong sạch. Cũng giống như nước đang đục kìa, nhưng mà lại có viên ngọc xuống thì nó làm cho cái nước kia nó trở nên trong sạch. Như vậy khi mình có niềm tin cái đối tượng nào rồi đó, thì cái trong sạch nó, cái đối tượng trở nên trong sạch. Cho nên nó bị gạt, nó bị lừa. Hiểu chỗ này không? Thường thường những gì mà người ta lừa được mình bởi vì mình tin người ta. Nếu mình không tin người ta không bị lừa. Có đúng vậy không?
bao nhiêu vậy mà đi con đường sai lầm á, cũng do bị giáo chủ lừa. Mà bây giờ ông giáo chủ đó lừa được á, bởi vì có niềm tin ông giáo chủ đó. Mấy người Hồi giáo mà gọi là cuồng tín á, ôm bom liều mạng đấy, cũng phải có niềm tin không? Mà niềm tin nó bị ông giáo chủ lừa đúng không? Mới ôm bom tự sát này kia để về với Thánh A-la mà. Nghe Hồi giáo có câu nói là thanh gươm ở cửa thiên đàng, giết nhiều người để phục vụ Thánh A-la, chết Thánh A-la dẫn về cõi trời. Cái lý thuyết của Hồi giáo là như vậy. Cho nên khi mà Hồi giáo qua Ấn Độ á, ai không phải là Hồi giáo á là giết. Taliban ngày xưa, Taliban Afghanistan, Pakistan ngày xưa là người Phật giáo. Những vùng đất đó là vùng đất của Phật giáo. Nhưng mà vào khoảng thế kỷ thứ 9, thứ 10 mà Hồi giáo mà nói qua bên đó rồi, ai không cải đạo theo Hồi giáo đó là chết. Một thời gian ngắn sau tất cả đều trở thành Hồi giáo hết. Về Phật giáo không có. Cho nên tại sao hỏi quân Phật ở Taliban, quân Phật của Phật giáo ở Taliban, cái vùng đất đó vùng đất của Phật. Nhưng mà khi mà về sau này đất nước Taliban là đất nước của Hồi giáo, ai mà không theo Hồi giáo là bị giết. Cho nên đất nước đó trở thành Hồi giáo. Mà thanh gươm mở cửa như này thì giết người như vậy nó có niềm tin không? Có, nó tin giáo chủ, nó đặt cái sự trong sáng đó. Hiểu chỗ này không?
Thế trường hợp này gọi là cường tín,
nhưng mà cái đối tượng nó làm cho trong sạch đối tượng đó, nó mới tin. Nó tin là nó giết nhiều người ngoại giáo thì Thánh A-la sẽ dẫn nó về thiên đàng, nó mới làm đúng không? Đúng phải không?
Đó, nè, rất là ghê. Còn cái cách thứ hai là bước tới.
Mà ngài Na Tiên ấy, ngài giải thích cho vua Minh Đăng Đà đó, người Nagasena giải thích cho là đó, cũng ví như ấy, ta ví dụ ví như là một cái dòng nước, nước chảy xiết mà sâu. Một vài nhóm người đứng ở trên bờ của cái dòng suối này không dám vượt qua, sợ có thú dữ thì sợ có gì đó. Nhưng thấy người giảm dở khá mạnh đi xuống nước qua bên kia an toàn thì đại chúng sẽ có những người nối bước theo sau, đúng không? Đó là tư cách lướt tới của tính.
Mà tư cách lướt tới nè,
đòi hỏi ra cái người mà yếu yếu có dám bước trước không? Nè, thấy người giảm dở khỏe mạnh bước qua cái dòng suối đó một cách an toàn đúng không? Thì những người mà dám bước tới đó, người phải có sức mạnh đúng không? Có đủ bản lãnh đúng không?
Thì cái cách bước tới này muốn nói đến là sự tự tự tin.
Trên đời này không có việc gì mà thành công mà thiếu tự tin. Thành công trên đời này phải có sự tự tin. Bạn không có tự tin là sẽ như bạn thất bại. Tôi tin rằng tôi sẽ làm được gì đó. Ngày xưa sư xuất gia xong mấy ông giảng pháp, mấy ông ghê đó. Tôi tin rằng một lúc nào đó tôi sẽ học giỏi gì pháp. Mà tin thì giờ mới đứng đây. Không có tự tin thì bây giờ không dám đứng đây. Hiểu chỗ này không? Và mình cứ nghĩ rằng người ta làm được, tại sao mình làm không được? Mà các vị thánh ngày xưa là vậy. Tại sao chuyện đó người ta làm được mà mình làm không được? Nguyên nhân nào? Sao thấy mình thấy được đầy đủ những yếu tố rồi mình tự tin mình có thể làm được. Cho nên lúc mà ngài dạy rằng có ba người,
người có hy vọng, người không hy vọng, là người lìa hy vọng. Pháp ăn kinh pháp tha chi,
người có hy vọng là một vị thầy cô nghe rằng ở tu xứ đó, ở vùng đó có vị thánh A La Hán như vậy, vậy thành tựu được như vậy vậy á, vậy đó sẽ suy nghĩ rằng vậy đó có như vậy, có này có này, ta cũng có này có này, một ngày nào đó ta cũng sẽ thành tựu được như vậy. Và người này sẽ một lúc nào đó sẽ thành tựu được cái kết quả đó, gọi là người này có hy vọng nha.
Còn người không hy vọng
là người này nghe vậy kia thành tựu vậy 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 nhưng mà không có ý muốn thành tựu được vậy, người này không có, chứ không muốn nghe ta giàu giàu, mình không ý muốn làm giàu thì cuối cùng mình nghèo thôi nha. Hiểu cái này không? Nghe ta học tập giỏi mà không muốn mình trở thành giỏi thì mình sẽ dốt thôi, chuyện đương nhiên, gọi là người không hy. Hy vọng nghe người ta thành tựu được đạo quả niết bàn, biết nguyên nhân người ta thành tựu được đạo quả niết bàn này, họ thực hành giới định tuệ đúng không? Nhưng mà thôi, giới khó quá, định khó quá, tuệ khó quá thì sẽ không bao giờ thành tựu được đạo quả, đúng không? Muốn thành tựu được đạo quả thì phải có giới định tuệ, người ta giữ giới được, ta giữ giới được, người ta thực hành thiền định được, ta thực hành thiền định được, người ta dùng trí để suy quán được, ta dùng trí để suy quán được, ba cái pháp này dẫn tới đạo quả đúng không? Ba có ba pháp này thì ta cũng sẽ dẫn tới đạo quả, không chống được chạy rồi đúng không? Không sớm muộn thôi đúng không? Thì người này có hy vọng, làm đi, chưa chắc là thành công, nhưng không làm chắc chắn thất bại, có phải không? Cứ làm đi, làm chưa chắc đã thành công đúng không? Nhưng mà không làm chắc chắn thất bại, ranh ranh như vậy mà. Thì cái người mà không giữ giới, không thiền định, không tuệ quán mà đòi có đạo quả thì chuyện này không thể xảy ra. Thì người này gọi là người không hy vọng.
Không hy vọng. Người này hy vọng,
tức là thành tựu rồi đâu còn hy vọng nữa. Thành tựu A-la-hán mà còn hy vọng A-la-hán nữa không? Đã thành tựu được đạo quả A-la-hán mà còn hy vọng A-la-hán nữa không? Hết rồi, là lìa hy vọng. Xong rồi. Nè, mọi việc đã vẫn đang rồi, còn không còn việc gì phải làm nữa. Cái bạn này đưa ra giống như cái người mà vị hoàng tử đó, nghe một vị hoàng tử ở nước bạn á, lên ngôi vua làm lễ tôn vua, lên ngôi quán định, ta cũng là hoàng tử rồi, một lúc nào ta cũng được lên, được tôn vua lên làm vua, là người có hy vọng. Nhưng mà một cái người nông dân nghe, một người nông dân á, nghe ông hoàng tử kia làm lễ đưa tôn vương lên làm vua, ông nói ta là người nông dân, ta không thể nào lên được tôn vương. Cái này người này không có gì vọng. Ông hoàng tử lên làm vua làm đại đế rồi thì gọi là người lìa hy vọng, ông lên vua rồi đâu cần hy vọng làm vua nữa đúng không? Mọi người hay không? Mà ta lại thì
cái tính này cũng yếu đi, là tự tin để đi đến, chứ mà tin người khác nữa, không tin nữa, mà tin để đi đến là tin cái gì? Nhân quả, tin nhân quả chính là tin pháp, trong pháp nó chánh pháp là trí tuệ, nhưng phải gì? Tục trần nghe vàng thao lẫn lộn thế nghe, vàng thao lẫn lộn phải dùng vị trí mình để mà chắc lọc lại, cái nào đáng tin là tin, cái nào không đáng tin thì sao? Đừng tin, không đáng tin mà tin mới ngu á. Cái nào không đáng tin thì sao? Đừng tin, cũng vậy
nè.
Do thời mưa bao ngày chúng tôi
đi cái trong ngày Di Lai đi.